cái phần đó đi ra ngoài hơi nhiều. Bây giờ tôi nói trở lại là mình cần sự tự do. Mình cần sự tự do. Những cuộc điều tra cho mình biết rằng là tỷ lệ của những người bị lạm dụng đi đến chỗ mất tự do rất cao các bạn, mà phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Cái tỷ lệ của phụ nữ bị lạm dụng để mất tự do nó lên đến 40%. Và cái thói quen của con người là nhận lỗi cho mình. Đây không phải là cái thói quen lắm, vì thông thường hễ mà có một cái việc phân định phải trái thì người ta hay đổ lỗi. Đó là tính của tổ tiên mình từ ban đầu, hay đổ lỗi. Nhưng mà khi mình bị áp bức, tức là khi mình bị quỷ dữ làm cho mình đau đớn thì mình lại nhận lỗi cho mình. Cái đó là một cái điều lạ vô cùng các bạn. Thường thường nó chắc tại tôi là một người có lỗi, tôi là một người yếu đuối, cho nên tôi bị những cái chuyện như thế là phải. Và chính vì thế, các bạn biết tại sao mà người ta suy nghĩ như thế không? Nhận lỗi cho mình không? Để mà im, để không nói. Đó là quỷ nó muốn thế. Nó muốn giam cầm mình trọn đời các bạn. Vì sợ mà bị nô lệ trọn đời. Kinh Thánh Khải Huyền nói như thế. Nhận vì lỗi của mình. Và ngoài ra đó, có những cái sự dạy dỗ Kinh Thánh sai lầm các bạn. Cho rằng một người đã tin Chúa thì mọi việc trong quá khứ đều được giải quyết hết. Xong rồi. Không còn gì phải lo nữa hết tất cả đó. Có xong chưa các bạn?
Chưa.
Chưa xong. Cái phần tâm linh mình được cứu xong, có phải không? Nhưng mà cái phần còn lại là hai cái phần mà phải được chữa lành đó, chứ xong. Người ta hay căn cứ trên cái câu Côn Tô Thứ Nhì đoạn 5 nói rằng là những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đã trở nên mới. Đây là nói về cái sự biến đổi lòng người, thay đổi một từ một tạo vật cũ trở nên một tạo vật mới. Vì cái từ ngữ sử dụng ở đó là Chúa nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì người đó là một tạo vật mới, chứ không có phải nói về cái việc của một người tin Chúa thì xong. Họ lại căn cứ trên một câu khác nữa ở Philip đoạn 3 câu 13 nói rằng là quên lửng sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước. Lại áp dụng sai. Không phải. Đây là nói cuộc đua. Các bạn nhớ không? Khi một người chạy đua thì bỏ những cái đằng sau. Chạy đua mà cứ quay đầu lại nhìn lại đằng sau thì thua. Tôi nhớ có một anh tên là anh Lầu đi xe đạp, đi xe đua mà cứ hay thích nhìn lại đằng sau. Khi rút, khi đến cái chặng chót đó mà hay quay lại nhìn như thế này này. Khi một người đi đến chặng chót là người ta đi chỉ có một mức như là tên bắn mà thôi. Mà quay lại như này, tức là làm cho cái tên nó cong, quay lại như thế này thì thua. Thế là Lầu rút út về. Áp dụng Kinh Thánh các bạn phải thận trọng. Đúng ý nghĩa của nó. Cái phần nào Chúa nói về cái gì? Chứ không phải rằng là cứ mang cái này vá vào cái kia. Bầu da mới và cái miếng giả, miếng nỉ cũ. Những cái đó, hai cái nó không phù hợp với nhau, nó xé rách. Đó là ý nghĩa của cái câu Kinh Thánh Chúa muốn nói đó các bạn. Nó phải đi với nhau, nó phải là một, nó phải hòa nhất, nó hợp nhất. Tất cả Kinh Thánh là một, đúng. Nhưng mà phần Chúa dạy về điều này, phần Chúa dạy về điều kia. Hình ảnh rất rõ là kiểu ước, nhất là dân số ký đó. Khi Chúa nói về làm cái này thì làm cái này, nó là thế này, theo nguyên tắc, theo cái kiểu vẽ, nó là thế này, thì cứ như thế mà làm như thế. Không đem cái này vá qua cái kia. Các bạn nắm được phải không?
Yeah. sư, mục sư cho cái thí dụ chỗ Philip 3 câu 13, 14 luôn. Tại vì tôi cứ nhắm một điều mà tôi...
Nhắm một cách mặt trời.
Để diễn giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Các bạn này, mình tưởng rằng là được cứu chỉ giống nhau. Vào nước thiên đàng ai cũng như ai. Đó là quan niệm sai đấy. Vào nước thiên đàng khác nhau các bạn ơi. Không phải là giống nhau. Vì thế có cuộc chạy đua và ông Phaolô cho mình biết rằng là ông nhắm mục đích mặt trời, bỏ hết tất cả những vương vấn, những gì có thể lôi kéo ông trở lại. Những vương vấn cũ của ông đã kể ra đó. Ông là một người Hebrew, ông là một người tất cả những cái gì mà thuộc về phái Pharisee, tất cả những cái gì cao cả ở đời đó, ông có hết tất cả đó. Cũng như tất cả những bằng cấp về luật của ông có hết. Nhưng mà ông bỏ hết. Bây giờ mục đích là Jesus Christ, chạy theo Jesus Christ, nhìn ở đằng trước, bươn bả mà chạy. Chỉ có thế thôi, tất cả những điều khác. Những người khác không như thế. Thí dụ như Dema là một người đi giữa đường thì quay trở lại vì ham hố đời này. Bỏ tất cả, chạy để mà đạt giải. Tức là có một người nhất, có những người khác thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vậy thì không phải giống nhau hết. Không giống nhau hết. Kinh Thánh Daniel cho mình biết cái phần đó. Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Các bạn nhớ câu đó không? Vậy thì có những ngôi sao khác không sáng bằng các bạn ơi. Cũng như là tinh tú ở Hollywood vậy đó. Có những ngôi sao sáng hơn. Và các bạn cũng biết được là Chúa đi sắm sẵn cho mình một chỗ. Chúa nói rõ ràng, và khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại ném các con đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó với ta. Nhưng mà ở đó nó có nhiều làng các bạn à. Nó chia ra các bạn ơi, những người chết đi sống lại đấy. Một vị mục sư người sắc tộc tên là Hà Sáu A, ông đi rồi ông trở lại. Ông nói rằng là khi ông đi thì thiên sứ dắt ông ở trên nước Chúa rồi đó, dắt ông đến để chỉ cho ông cái ngôi nhà của ông. Đi dọc đường ông thấy những cái tòa nhà đổ sổ, những cái mansion lớn đó. Thì ông nghĩ rằng mình sẽ có một cái như thế. Nhưng mà đi mãi, đến cái khu bình thường. Thiên sứ chỉ cho ông một cái nhà bình thường mà. Ông khóc. Ông nói, Chúa ơi, con hầu vì Chúa suốt đời. Và bây giờ con như thế này đây à. Thì đây là câu chuyện một sư tốt nói với tôi. Và sau đó ông gửi cho tôi cái bài này tôi đọc. Thì thiên sứ nhắc ông, nhớ không? Hôm đó, thiên sứ xác định cái ngày. Hôm đó, có nhớ không? Ông có ba nơi để chọn lựa ngày Chủ nhật hôm đó để đi hầu việc Chúa một trong ba nơi. Nhưng mà tại sao ông chọn cái chỗ đó? Tại sao? Ông nhớ lại. Và lúc đó mới thực sự là khóc rồi. Ông nhớ. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì rằng là ba cái hội con khác nhau, nhưng mà có hội nó khá hơn. Khi đi đến cái hội nghèo đó thì về con cái ở nhà không có gì ăn. Nhưng mà đến cái hội khá hơn đó thì là cái chỗ đó thì nó thường thường họ biếu khoai mang về. Vậy thì khoai là lý do. Các bạn thấy nó như là xót xa có phải không? Nhưng mà không, vô cùng công minh các bạn ạ. Chúa công minh, không có xót xa. Chúa rất là công minh. Đấy. Và vì thế, ông được cơ hội để trở lại trên đất để làm lại. Và ông về ông làm chứng. Hà sao ạ? Tôi kể câu chuyện này lại ở trong một lớp học ở Đà Lạt. Có những người sắc tộc đến học. Thì có một người đứng đưa tay lên nói, đó là ông nội của con. ông ấy là coi như là chủ nhiệm của cái địa hạt Cờ Ho đó. Hà Sa Hoa là một mục sư lớn đó. Học những cái điều đó các bạn, học những điều đó mà nó khích lệ vô cùng, chứ không phải nó làm cho mình nản lòng, nó dục giá mình vô cùng để mình chạy như follow chạy vậy đó các bạn. Các bạn sẽ vào đó, các bạn sẽ thấy. Và lúc đó có những điều mình nhắc nhở nhau ở dưới này nó giúp ích cho cái việc vĩnh cửu mà mình sẽ không thay đổi được nữa. Khi mình vào đó rồi hết thay đổi các bạn, không thay đổi được nữa. Chỉ ở dưới này mình mới có thể thay đổi này. Bây giờ đây này là lúc mình có thể thay đổi vị trí đây này. Trở lại vấn đề tự do, có một người cần được tự do, có nhiều người cần được tự do, và như hầu hết mọi người cần tự do. Một sứ đồ lớn của Đức Giê-xu Christ, người đứng đầu trong ba người đứng đầu là Phê-rơ. Phê-rơ cần tự do các bạn. Tôi kể cho các bạn câu chuyện mà các bạn đã biết, nhưng mà nhìn với một góc cạnh khác các bạn sẽ thấy. Khi tôi học về điều này, Chúa nhắc tôi thì tôi muốn khóc các bạn. Phê-rơ là một người năng nổ, phục vụ, làm những công việc những người khác không làm được. Mỗi lần đi đâu thì Chúa kéo Phê-rơ đi theo sát bên nách các bạn, gần Chúa lắm, vì yêu Chúa lắm nữa, hơn những người khác, hơn cả 12 sứ đồ, và đứng trong vòng của ba người thì ông là có vẻ hơn nữa, bởi vì có những lúc ông trội vô cùng. Khi Đức Giê-xu hỏi người ta nói ta là ai, thì họ nói rằng à, người ta thường nói rằng là Chúa là một đấng tiên tri, hoặc là Eli, hoặc là một tiên tri nào đó. Nhưng mà Chúa hỏi con cơ, con nói thầy là ai? Thì Phê-rơ nói gì các bạn? Thầy là đấng Christ, con Đức Chúa Trời mà sống. Đó, cái điều đó là cái điều trội vượt bậc của Phê-rơ đối với tất cả những 12 sứ đồ và tất cả những con người từ đó trở về sau này đó các bạn. Đó là một cái sự khải thị các bạn, một sự khải thị lớn. Ngày đó dân Israel chờ đợi đấng Messiah, đấng được sức dầu. Họ chờ đợi mà không biết đấng đó là ai, trong khi đấng đó đã đến, đã ở giữa họ mà họ vẫn không biết. Cần phải có sự khải thị. Lúc đó Phê-rơ được Chúa khải thị. Và lúc đó ông mở miệng là ông nói. Không phải ông nói nữa, mà Đức Thánh Linh nói qua ông đó các bạn. Một con người như thế, hầu việc Chúa như thế, bỏ tất cả theo Chúa, tất cả thuyền trài, nghề nghiệp bỏ hết theo Chúa, tận tụy cho đến cuối cùng. Nhưng cái kết thúc không được các bạn này. Cái kết thúc, các bạn nhớ, kết thúc là lúc Chúa bị bắt, lúc Chúa ở trong vườn của thầy tế lễ thượng phẩm Cai Phe, các bạn nhớ không? Trong đêm hôm đó đó, người ta đốt lửa để mà sưởi ấm, bởi vì lạnh, trời lạnh. Thì ở đó, Phê-rơ không ngang nhiên để xưng nhận Chúa của mình là đấng mình phục vụ. Chúa của mình là đấng đã cứu mình. Chúa của mình là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, mình đã nói. Mà lại bảo tôi không biết. Tôi không biết người đó. Kỳ thực ông đã biết. Kỳ thực chính Chúa đã khải thị cho ông rồi. Không những chỉ biết con người đó trong xác thịt, mà biết người đó trong tâm linh nữa, là đấng được Đức Chúa Trời sai phái đến để cứu mọi dân, chứ không chỉ riêng gì dân Do Thái mà thôi. Rồi đến lúc đó ông trốn. Ở đây mình mở một cái góc mặt các bạn này. Trước đó Chúa Giê-xu nói với ông Phê-rơ như thế nào các bạn nhớ không? Ta cầu nguyện cho con vì Sa-tan đòi sàng sảy con. Các bạn nhớ điều này đấy. Bởi vì là có những cái phần mà mình không có lưu ý lắm, là những cái phần như thế này đấy. Sàng sảy. Sa-tan luôn luôn muốn sàng sảy anh chị em mình. một câu kinh thánh của Führer nói rằng là nó như sư tử rống đi rình mò xung quanh những em tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Luôn luôn nó tìm cách để nó nuốt, để nó giết, để nó cướp, để nó hủy diệt các bạn ạ. Cái câu kinh thánh đó tôi nhớ có một người đọc thì là tìm kiếm người nào có thể nuốt được, cái câu phần sau không có nhưng mà thêm vào thì nó nuốt. Không có kinh thánh không có. Thì các bạn này, trở lại vấn đề của mình là luôn luôn nhờ Chúa giúp, nhờ Chúa bảo vệ, luôn luôn đó các bạn, thường xuyên trong mọi công việc, trong mọi lúc, mọi nơi, các bạn nhớ xin sự bảo vệ, bởi vì nó không chừa đâu các bạn. Tôi nói với các bạn một lần tôi đi Bình Dương để thăm con của một chị. Chị đó tôi cầu nguyện cho chị ở trong bệnh viện ung bướu Sài Gòn, Chúa chữa cho chị. Nhưng mà lần sau lại thấy người ta đưa chị vào bệnh viện lần nữa với tính cách cấp cứu, rồi sau đó chị mất. Chị mất trong lúc không có mặt tôi ở Sài Gòn. Chị có hai đứa con gái nhỏ. Thì tôi đến đi tìm cái chỗ của chị, chưa hề biết chị ở đâu. Chị nghe nói rằng là ở gần một cái nơi có biển, đi ra bắt cá ở trong cái vùng đó, chỉ biết có như thế thôi. Rồi Chúa bảo đi thì chúng tôi đi và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, cứ như thế các bạn, cứ như thế, không biết đâu là đâu hết tất cả đó. Rồi Chúa hướng dẫn, cuối cùng đi đến một cái chỗ, vào trong một cái quán ăn, thì lúc đó Chúa đưa những người chính quyền địa phương họ tới, họ ngồi đó. Thì lúc đó mình hỏi họ, thì dần dần họ tìm ra thay cho mình, họ chỉ cho mình cái chỗ mình đến được, mình tìm đến được. Và thật lạ các bạn, đến nơi thì tôi cảm nhận ngay cái quyền lực rất mạnh của quỷ ở trong nhà đó. Người chồng của chị Diễm là chị mà tôi gặp ở trong bệnh viện ung bướu đó, thắt cổ tự tử ngay trong cái nhà đó, treo cổ ở ngay trong nhà đó. Và nơi đó nó nặng hết sức vậy đó. Hai đứa con gái thì một đứa có ở đó, chúng tôi nói về Chúa cho nó tin Chúa, nó vui mừng lắm. Nhưng mà chị của nó thì đi Bình Dương, là đi đến với người dì của nó, sống ở Bình Dương và làm việc ở đó, đi bán một cái tiệm ăn. Khi tôi đến Bình Dương các bạn, thì tôi không xin sự bảo vệ của Chúa. Và trên con đường về thì tôi bị cái whiplash mà hôm trước tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi đó.
Yeah.
Các bạn nhớ không?
Yeah.
Đó là sự sơ sót. Và nó tấn công mỗi khi mình sơ sót. Và cái thời gian từ khi mình bị cho đến khi mình được phục hồi đó không phải là tức khắc các bạn ạ. Vì thế luôn xin sự bảo vệ các bạn nhé. Và nhớ mình xin và mình hứa với Chúa điều gì thì mình phải trả cho Đức Giê-hô-va, trả xong những sự mình hứa nguyện. Thường thường mình đi, chẳng hạn như bây giờ mình đi, mình cầu nguyện, mình nói rằng xin Chúa cho chúng con đi và về được bình an, thì chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu, Amen. Có phải không? Cái câu mình hứa con cảm ơn Chúa nhiều lắm, thường thường mình không cảm ơn. Sau khi mình đi về bình an, that's it.
Hai lần con bị xe bánh xe. Con quên rồi, sau này con kinh nghiệm mà không bị nữa.
Vì thế mình trả xong rồi, lần sau mình mới lại xin và Chúa cho. Nó cứ liên tục như thế, nó một cái vòng, mình cứ đi lại như thế. Những cái mình coi như là cái routine, những cái thói quen, nhưng mà nó không phải là những cái routine vô ích các bạn ạ. Vẫn cứ phải theo như thường. Chúa có nguyên tắc, mình phải tuân theo nguyên tắc của Chúa. Führer trở lại vấn đề. Ông chối Chúa, hôm đó chối Chúa ba lần. điều tôi xót xa là như thế này các bạn này. Kinh Thánh nói sau khi Chúa hy sinh rồi đó, thì Phêrô nói với các bạn của mình: tôi đi đánh cá. Tôi đi đánh cá. Các bạn nhớ không? Trở về nghề cũ đó các bạn. Cái đó là cái nhiều lần anh em của mình lăm le trở về nghề cũ đó các bạn. Mình thất bại trong việc hầu việc Chúa. Rồi mình nói thôi, chắc là mình sẽ thành công trong nghề cũ. Có lẽ mình không phải là một người được Chúa kêu gọi. Có lẽ mình không được Chúa yêu cho lắm. Có lẽ Chúa không để cho mình tiếp tục hầu việc Chúa bởi vì mình xấu, mình có lỗi. Đó là cái mình thường tự trách mình đó. Phêrô rơi vào trường hợp đó các bạn. Và ông đi đánh cá. Chúa Giê-xu sau khi sống lại thì chính Chúa tìm đến với Phêrô. Chúa tìm đến với Phêrô ngay trong khi Phêrô đi đánh cá các bạn ạ. Ngay trong khi Phêrô bỏ công tác hầu việc Chúa đi đánh cá thì Chúa tìm đến. Ở đâu? Bờ biển Tiberias, có phải không? Và Chúa gặp riêng Phêrô. Cái câu chuyện của Chúa giữa Chúa với Phêrô là cái điều mình đang học được các bạn này. Đây là cái sự chữa lành nữa các bạn này. Các bạn nhớ Chúa hỏi Phêrô điều gì không? Chúa hỏi về tình yêu. Con yêu thầy không con? Có yêu không con? Có yêu không con? Chúa hỏi
ba là.
Để Chúa xác nhận rõ rệt rằng là có yêu. Cả ba lần Phêrô thưa là có. Và mỗi lần như thế thì Chúa nói gì kế tiếp các bạn nhớ không? Hãy chăn chiên ta. Tức là Chúa phục hồi chức vụ đó các bạn. Ba lần chối Chúa, ba lần được phục hồi chức vụ các bạn này. Phục hồi lại trọn vẹn. Các bạn có thấy những câu chuyện như thế này được học theo cái phương diện của mình đang đi vào, tức là chữa lành nội tâm hay không? Đây tuyệt đối là một cách Chúa chữa lành nội tâm đấy các bạn. Đó là cách mà mình phải học đấy các bạn. Mình phải làm giống Chúa, mình phải làm như vậy đó. Đến với những người thất bại, những người mang nặng những vết thương lòng, những người có mặc cảm, những người thấy rằng như Chúa không thương mình nữa, thì chính Chúa đem cái vấn đề yêu thương ra Chúa nói. Những người thấy rằng là mình không được hầu việc Chúa nữa thì mang cái vấn đề phục hồi chức vụ ra nói cho họ, để họ nhận thấy rõ rệt là Chúa không thay đổi. Chúa Giê-xu trong cái ngày còn sống trước khi hy sinh ở với Phêrô 3 năm rưỡi như thế nào thì bây giờ vẫn thế. Không đổi, không thay các bạn ơi. Và khi Phêrô biết được như thế thì ông trở thành một người năng nổ hầu việc Chúa hơn trước nữa các bạn. Hầu việc Chúa say sưa đến độ đi qua đến thành La Mã, bị bắt, bị giết ở bên ngoài thành La Mã, các bạn nhớ không? Kinh Thánh không nói, nhưng mà khẩu truyền cho biết rằng là khi họ bắt ông để họ đóng đinh thì ông xin họ đóng đinh ngược lại bởi vì ông không xứng đáng chịu chết giống như thầy của ông là Jesus Christ. Không những ông trở nên một người hầu việc Chúa năng nổ mà là một người đầy quyền năng trong chức vụ của ông. Chức vụ của Phêrô vô cùng lạ lùng các bạn. Mình thường chỉ nói đến Phao-lô, nhưng mà khi nghiên cứu về Phêrô thì mình thấy không kém Chúa nào hết tất cả. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng là Chúa ủy thác công tác của người Do Thái cho Phêrô và công tác của Chúa cho người ngoại bang, cho Phao-lô. Chúa cùng làm việc với họ cũng giống nhau như vậy. Vậy thì các bạn thấy khi người ta lấy những cái apron, những cái khăn, những cái áo của Phao-lô mà đắp lên cho người bệnh thì người bệnh được lành. Trong khi Phao-lô thì sao? Chỉ cần đi và bóng của ông đổ trên ai thì người đó được lành. ơn Chúa, Chúa đã chữa lành cho Pharaoh được chữa lành. Và nhờ sự chữa lành đó mà chức vụ của Pharaoh phục hồi mạnh mẽ cái độ như vậy. Vậy thì công tác của một người đi ra để giúp những người có những vết thương nội tâm là công tác giống Chúa Giêsu. Mình phải học đòi về Chúa Giêsu để làm công việc Chúa Giêsu làm. Và công tác đó vô cùng quan trọng. Rất quan trọng. Nếu không có sự chữa lành cho Pharaoh thì đã mất hẳn một vế trong hai vế của tin lành được rao truyền, một đằng cho người Do Thái, một đằng cho người dân ngoại. Các bạn thấy không? Nhưng Chúa không bao giờ thất bại trong những cái chuyện như vậy hết. Chúa sẽ dùng các bạn để gây nên hay để làm thành những vế thiếu sót hiện nay. Amen. Chắc chắn Chúa sẽ dùng các bạn. Các bạn có câu hỏi hoặc là muốn cầu nguyện thì cầu nguyện ở đây.
Sư, có những câu mà khi mình hầu việc Chúa được thử nhiều thử ít là nằm trong khải nguyện.
Này, tôi nên mau chóng và đem phần thưởng ta vợ theo các con. Còn cái phần thưởng mà nói trả nhiều trả ít đó thì là không có nói rõ rệt, chỉ trong cái ví dụ về ta lăng. Trong ví dụ về ta lăng là vì một người có năm ta lăng làm lợi ra năm ta lăng đó, thì Chúa giao cho năm thành đó, cai trị cho năm thành đó. Chị nhớ không? Đó là lớn đó. Rồi cuối cùng cái người mà có một ta lăng mà đem chôn thì Chúa cũng lấy cái đó mà Chúa giao luôn cho cái người có 10 ta lăng. Phần thưởng khác nhau, đúng. Phần thưởng khác nhau.
Nói về mình học về ông Phê-rơ đó, thì mình thấy là mình học theo Phê-rơ rất là nhiều. Cái nhất là cái khi mà ông ở trong Galati đó, chép về cái việc mà ông ăn chung với mấy cái người chân ngoại, rồi có người từ Gia-cơ này chắc là em
chú,
chứ không phải là Gia-cơ và Giăng. Gia-cơ Giăng rất là chết sớm lắm, thì ông đi xuyên ra, ông làm bộ như là ông cái chữ ở trong Gia-cơ đó, trong Galati đó, nó là ông giả hình. Nhưng mà mình thấy là ông Phi-rơ có một cái đặc biệt của ông là sau khi ông có một cái lỗi gì đó là ông biết ăn năn. Mình phải học cái đó. Ông sau một cái lỗi gì đó là ông biết ăn năn mà như là chối Chúa ba lần đó. Rồi sau này nữa là ông cái tội giả hình ở trong Galati đoạn 2 đúng
không? Câu 11.
Cái chữ là tiếng Anh là hypocrite. The other Jews joined them, joined him in his hypocrisy. Him này là ông Peter. Nhưng mà mình thấy là ông sau đó là ông biết thay đổi. Mình thấy cái thơ của ông, cái lời khuyên của ông ở cuối cùng rất là quan trọng. Cái lời khuyên của ông ở trong Phi-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 18 đấy, lớn lên grow tức là tăng trưởng đó, ở trong ân điển và trong sự biết Đức Chúa Giêsu. Cái lời khuyên cuối cùng của ông lớn lên ở trong ân điển và trong biết Chúa Giêsu. Mình biết là ông bao nhiêu lần mình học cái gương của Phi-rơ rất là lạ, ngã rồi ăn năn, và Chúa cho ông cuối cùng nói rằng hãy lớn lên trong sự thông biết Chúa, trong ơn điển và trong sự thông biết Chúa.
Khác nhau giữa hai người trong lần Chúa chịu chết, một người là Phêrô, một người là Giu-đa, khác nhau là cái ăn năn hay không ăn năn thôi. Có một điều trong anh em, trong những hội thánh, có khi mình làm những việc không đúng đối với những người gọi là nạn nhân của ác quỷ. Có thể là bệnh tật thông thường, thì bảo có khi là vì có tội gì đó thì mới bị bệnh. Rồi cho rằng là họ là những người lỗi lầm, vì thế khiến họ, chính họ, họ nghĩ là à, mình nhận lỗi là hay nhất. Nhưng mà khi mình nhìn vào Chúa Giê-xu, mình thấy không phải như vậy các bạn. Chúa Giê-xu không bao giờ buộc tội những người bị quỷ áp bức hết. Không bao giờ. Ngay cả những người ốm đau cũng thế, chứ không bao giờ buộc tội. Chúa coi họ là những người đáng thương. Chúa coi họ là những người cần phải được cứu giúp, cần phải được giải phóng. Chúa coi họ là những nạn nhân đúng vị trí của họ. Như trường hợp của người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, Chúa có buộc tội đâu? Không. Chúa không buộc tội các bạn ạ. Người đàn bà Samari ở trong Giăng đoạn 4 cũng vậy. Chúa gặp người đó và Chúa thuyết phục người đó, và cuối cùng cả cái làng của người Samari tin Chúa, mà không phải là do sự buộc tội. Vậy thì mình bắt chước Chúa Giê-xu hơn là bắt chước những cái gương hay buộc tội. Có một vài anh em trong những cái chuyến đi trước với tôi, có những lần khi cầu nguyện cho một người được chữa lành, thì người ta bắt đầu hỏi về những tội chưa ăn năn. Cái phần đó có thể được các bạn ạ. Có khi vì những tội chưa ăn năn không khiến cho mình không được chữa lành. Có. Nhưng mà mình không nhấn mạnh cái phần đó. Mình không nên nhấn mạnh. Và nếu có hỏi thì hỏi một cách rất là nhẹ nhàng, với tình yêu thương của Chúa, chứ không phải hỏi với tính cách buộc tội các bạn ơi. Mà Chúa Giê-xu đó, thì khi Chúa chữa bệnh, Chúa tha luôn tội. Đâu có cần phải hỏi tội nữa. Tha luôn. Mà sự tha tội đi song song với sự chữa lành. Ở trong Kinh Thánh có một chỗ tôi sẽ tìm ra địa chỉ. Chúa cho mình cả quyền tha tội. Quyền rất lớn mà chưa bao giờ mình dám sử dụng. Trong hội thánh chưa ai dám sử dụng. Có một lần tôi nhớ có một mục sư nói đến cái sự tha tội với cái tính cách đó, thì tôi giật mình. Nhưng về xem lại Kinh Thánh có. Vậy thì khi Chúa làm như thế, và Chúa bảo ai tin ta thì làm việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các bạn ơi, nếu mình đứng đúng cái chỗ của Chúa cho mình, mình nắm đúng cái uy quyền Chúa giao cho mình, và mình thực sự ở trong tay của Chúa lúc đó, thì mình làm tất cả những điều gì Chúa làm. Các bạn tin nổi không? Tin nổi, cảm ơn Chúa. Phải tin thôi à.
Thưa sư, nãy nói có những cái bệnh mà trong thân thể không được chữa lành, có thể là vì tội. Nhưng mà có khi cái bệnh được chữa lành rồi sau nó trở lại, có phải là vì cái vấn đề nội tâm chưa được giải quyết?
Một là vấn đề nội tâm chưa giải quyết. Hai, cái thông thường nhất đó, bệnh trở lại đó, là cay đắng, không tha thứ.
Cái đó cũng là nội tâm rồi.
Đó, đó, cay đắng là một trong những cái của nội tâm. Cay đắng là một cái nó dày vò, nó tàn phá, nó giết cả cái bên trong của con người. Mà con người nếu cay đắng thì không có gì cả. Không có gì hết. Nghèo nàn vô cùng. Nếu mình cứ tiếp tục sống cay đắng.
Vậy là cái người cay đắng là cái người đang bị ma quỷ trói buộc đó. Còn người kia là họ không biết, họ vô tư thôi.
Họ nhẹ nhàng. Có khi mình cay đắng thì mình nặng nề.
ra nói tóm lại là cái người cay đắng, hai giận hờn, hai chuyện này chuyện nọ trong lương tâm họ cắn rứt á, thì cái người đó không được cứu á, một sơn chưa được cứu rồi.
Cái không tha thứ cho người khác là
không được cứu,
không là không được Chúa tha.
Dạ, cắn cay đắng.
Không được Chúa tha. Còn nguyện chung, mình xin Chúa tha tội cho mình như mình tha cho người khác. Chẳng là cái chuyện tha thứ là cái chuyện hết sức là quan trọng. Chỉ có cái kính mình học lại cái bài cầu nguyện chung đó, mình thấy chỉ có cái bài đó là cái chỗ đó là Chúa đặt một cái điều kiện. Mình không tha cho người ta tức là mình cũng không được tha.
Mục sư có thể giải thích rõ hơn về cái từ cay đắng không mục sư? Quý vị con cảm thấy nó hơi có vẻ mơ hồ. Vì con xin dẫn chứng một cái ví dụ, như chẳng hạn như mình hồi xưa mình ghét cái người đó, nhưng mà khi mình tin Chúa rồi thì mình tha thứ cho người đó, thì đương nhiên là mình không cay đắng, nhưng mà mình không get along với họ, có nghĩa là mình không nói chuyện với họ nữa, hoặc là mình họ làm cái gì thì đó là chuyện của họ, mình không involve vào cái chuyện của họ.
Cái đó là
cay đắng không mục sư?
Cái đó là không bất đồng.
Bất đồng
thì không phải là tội, nhưng mà bất hòa mà không giải quyết cái sự bất hòa của mình thì là tội. Bất hòa đưa đến sự cay đắng. Cay đắng tức là một cái gì mình harbor, mình giữ ở trong mình đó, mình nuôi dưỡng nó làm cho nó sinh sôi nảy nở lên, từ cái nhỏ nó đẻ thành ra cái lớn. Từ chẳng hạn như bắt đầu chỉ là một cái việc bâng quơ giữa hai người với nhau, nhưng mà mình giữ lấy nó, mình cho rằng cái đó là chính là nguyên nhân của cái sự bất hòa giữa hai người, rồi mình cứ giữ lấy nó mà mình nói rằng là cái đó không phải tại tôi mà tại anh, cứ như thế rồi nó cứ sinh sôi nảy nở lên, và nó đi từ một cái bâng quơ nó trở thành ra một cái mùi màu đậm đà hơn, và cuối cùng là cay đắng. Bitterness. Cái sự tha thứ đó, mình học với Chúa thì mình thấy không có vấn đề lỗi phải. Không có. Không cần biết lỗi của ai. Không cần biết. Không cần. Bởi vì là đây này, mình học với Chúa này. Giữa mình với Chúa ai lỗi? Mình lỗi. Vậy mà Chúa đến, Chúa làm hòa với mình trước. Không cần lỗi phải. Nếu các bạn đợi cho đến khi phân giải xong lỗi phải đó, thì còn lâu mới tha thứ. Bởi vì là ai cũng có lý của mình hết tất cả, có phải không? Có bao giờ mình chịu thua lý đâu. Vậy thì khó tha lắm. Vậy thì bỏ cái vấn đề lỗi phải, không nói đến lỗi phải. Thôi, mình chấm dứt bài học ở đây.
Chúng con kính lạy Cha là đấng yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự tể trị của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh Ngài có làm việc trên lòng mà chúng con, mở mắt mở lòng chúng con. Và chúng con thấy sự lạ lùng của Ngài. Chúng con thấy chiều sâu của sự giải cứu của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài. Ngài muốn chúng con tất cả đều được giải thoát, được thoát tất cả. Và chúng con mạnh thì chúng con có thể giúp được những người khác. Và lạy Chúa, chúng con ăn năn những sự cứng đầu của chúng con, sự không hiểu biết của chúng con, sự có những điều mà Đức Thánh Linh làm việc trong chúng con thiếu sót, chính mình con ăn năn, xin Chúa giúp đỡ chúng con. Cùng cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay chúng con nhóm họp giao lại, và chúng con sẽ có giờ thông công, xin Chúa làm việc ở chúng con, và chúng con ra về có một cái tuần thắng lợi trong em, và sẽ trở gặp lại nhau tuần tới. Xin Ngài ở với chúng con. Cùng cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.